Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 15 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận thi thể hai chị em mất tích tại địa phương trong đợt mưa lũ dị thường giữa tháng 6 vừa được tìm thấy. Theo đó, lúc 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể bà D, 63 tuổi, trú tại xã Tân Hóa. Thi thể bà D được tìm thấy ở đoạn sông chảy qua địa phương. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương cùng gia đình đã thực hiện các thủ tục rồi tổ chức mai táng cho bà D theo phong tục địa phương. Trước đó ngày 14 tháng 6, thi thể bà TD, 59 tuổi, là em gái ruột bà D cũng đã được cơ quan chức năng tìm thấy ở gần vị trí trên. Cả hai chị em đều mất tích từ 1 giờ sáng ngày 13 tháng 6 khi đi bắt ếch cùng một người khác. Khi bị nước cuốn, chỉ người còn lại bơi được vào bờ, hai chị em không may bị nước cuốn trôi. Đây là hai trong bốn người mất tích trong trận mưa lũ bất thường giữa tháng 6 vừa qua. Hiện Quảng Bình còn hai người mất tích tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. Đây là hai vợ chồng mất tích sáng 13 tháng 6 khi đi thả lưới đánh cá trên sông Dinh. Sáng cùng ngày, lãnh đạo xã Nhân Trạch cho biết, người thân của hai vợ chồng đã vào Quảng Trị gặp các cơ quan chức năng để xác định xem thi thể người phụ nữ vừa được phát hiện dạt vào đảo Cồn Cỏ chiều 14 tháng 6 có phải là thân nhân mình không. Khu vực đường tàu Phùng Hưng, Trần Phú, quận Hoàn Kiếm và quận Ba Đình, Hà Nội là một trong những địa điểm được yêu thích của giới trẻ và du khách quốc tế. Dù đã có yêu cầu đóng cửa hoặc di rời, nhiều quán cà phê vẫn lén hoạt động. Khuya 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường đã được huy động kiểm tra nhắc nhở. Hàng trăm khách đã được hướng dẫn rời khỏi khu vực nguy hiểm. Với những trường hợp cố tình vi phạm, cố chấp nán lại hoặc tiếp tục kinh doanh bất hợp pháp, lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu cam kết không tái phạm. Đại diện đội cảnh sát giao thông số 1 cho biết đơn vị thường xuyên tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vào các buổi tối cuối tuần và trong mùa cao điểm du lịch. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo không có bất kỳ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, trong một tháng, từ 15 tháng 5 đến 14 tháng 6, lực lượng chức năng đã xử lý 70 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Ngày 15 tháng 6, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ máy bay nông nghiệp dùng để giải bón phân cho lúa đã chém trúng người đi xe máy trên đường. Ông Trần Văn Hận, 49 tuổi, ngụ huyện U Minh cho biết, khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 6, ông đang chạy xe tuyến đường bê tông liên ấp 8 thì thấy một chiếc máy bay giải phân bón đáp xuống lộ cách đầu khoảng vài mét. Ông nghĩ người lái đợi ông qua mới hạ máy bay xuống nhưng chiếc máy bay không giảm tốc độ. Cánh quạt máy bay chém trúng nhiều chỗ vào đầu ông làm ông bất tỉnh. Một lúc sau, chủ ruộng và người lái máy bay đưa ông Hận vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để điều trị. Được biết, ông Đồng ở xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời là chủ máy bay giải phân. Khi đang làm thuê cho một hộ dân ở ấp 8 xã Khánh Hội thì xảy ra tai nạn. Một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, ông Hận nhập viện với nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt do bị cánh quạt máy bay chém trúng. Các vết thương hở đã được khâu lại, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khả năng phục hồi chưa xác định được. Gần đây, một đoạn video phát trực tiếp ghi lại buổi kiểm tra của lực lượng công an và thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang tại một cơ sở cây giống thu hút sự bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nguyên nhân do đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở xuất trình chứng chỉ ghép cây, điều mà theo chủ cơ sở là họ chưa từng biết tới bao giờ. Theo tìm hiểu, video được quay tại một cơ sở cây giống ở tỉnh Hậu Giang. Ngày 14 tháng 6, qua điện thoại, ông V, chủ cơ sở, xác nhận vợ ông là người ghi lại buổi làm việc giữa lực lượng chức năng và cơ sở của gia đình diễn ra vào ngày hôm trước. Trong video, ba người mặc sắc phục công an và đồng phục thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường có mặt tại cơ sở. Ông V nói họ yêu cầu các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh cây giống và ông đều cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên, họ còn kiểm tra chứng chỉ hành nghề ghép cây và nguồn gốc cây mẹ, điều mà trước giờ ông chưa từng nghe đến. Ông V cho biết kết thúc buổi làm việc, các lực lượng chức năng đã lập biên bản và niêm phong khoảng 900 cây mít giống vì không rõ nguồn gốc xuất xứ và hẹn trong tuần sau làm việc. Theo ông V, cây giống của ông bán tại cơ sở ở Hậu Giang có hai nguồn. Nguồn thứ nhất, ông nhập từ chỗ khác về, có tem nhãn và có thể chứng minh được nguồn gốc cây mẹ. Riêng những cây ông tự ghép tại chỗ là không có tem nhãn, nhưng cây mẹ đều được chọn từ những cây tốt tại chỗ. Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết, đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra theo kế hoạch. Thành phần gồm công an, thanh tra sở, quản lý thị trường. Mỗi năm đoàn tổ chức nhiều đợt kiểm tra tại các cơ sở phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi và cây giống. Vị này nói, sản xuất cây giống không phải ai muốn cũng làm được, nhà nông ghép thì ghép được nhưng muốn sản xuất giống phải được tập huấn. Ngoài kỹ thuật ghép, phải làm sao sản xuất giống phải sạch bệnh, đạt tiêu chuẩn giống để đưa ra thị trường. Kim Bồng thuộc xã Cẩm Kim nằm bên kia sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chừng 3 km là vùng đất lâu đời và là điểm tham quan du lịch làng quê khá nổi tiếng của Quảng Nam. Tại đây, văn hóa làng xã với sự sẻ chia và gắn kết các mối quan hệ xã hội, tín ngưỡng, các hoạt động cộng đồng, phát huy nghề thủ công truyền thống vẫn được người dân gìn giữ. Để phát huy giá trị văn hóa bản địa, chiều 14 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Kim đã tổ chức phiên chợ quê Kim Bồng, tái hiện ký ức chợ quê giữa thế kỷ 20. Chợ mở từ 16 giờ nhưng kéo dài đến 22 giờ mới kết thúc. Đến phiên chợ quê, những cảnh tượng mua bán, trao đổi hàng hóa cùng không gian sắp đặt y như thời gian quay ngược về hàng chục năm trước, khiến nhiều người thích thú. Chợ gần như không bày bán các hàng hóa hiện đại, công nghiệp, mà là những món hàng thời kham khó như kẹo kéo, đậu ván, hến xào, mì quảng. Phiên chợ cũng không dùng bao ni lông, đồ nhựa. Hàng hóa gói bằng lá chuối, túi vải người đi chợ mang theo. Người đi chợ còn được tham gia vào các trò chơi dân gian như bài chòi, lô tô, bịt mắt đập nồi, đổ tam hường, nhảy dây. Chợ thiết kế không gian cho trẻ em học hát dân ca, nghe nhạc đồng quê. Ban tổ chức cho biết, thông qua phiên chợ này, Cẩm Kim không chỉ giới thiệu những giá trị di sản phi vật thể độc đáo của xứ Quảng, mà còn từng bước hình thành một sản phẩm du lịch cộng đồng mới, kết nối du khách, kết nối thế hệ. Ngày 14 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Đình Nhất, 48 tuổi, nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng về tội tham ô tài sản. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 3 năm 2019, ông Nhất đã chỉ đạo Trương Thị Hiệp là kế toán của đơn vị lập khống chứng từ, nhằm rút tiền từ nguồn kinh phí giao cho văn phòng mà ông này có trách nhiệm quản lý để chiếm đoạt, tiêu xài. Qua điều tra ban đầu xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là hàng trăm triệu đồng. Hành vi trên của ông Phạm Đình Nhất đã đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Trước đó, ông Nhất đã bị kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ đảng, buộc thôi việc và đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!